của cây dương, tác giả Kazumi Izumoto, chương 5, phần 3. Sau một hồi vật lộn, cô gỡ cái đầu thỏ, tôi ngồi phịch ra đất.
Ta đến chỗ bác sĩ mắt đi.
Tôi nói với cô Sasaki, người cuối cùng đã giải thoát cho tôi khỏi thứ của nợ ấy. Vậy tôi sẽ đi về phía nhà ga. Vẫn mặc áo khoác ngắn, bác Nishioka rộng bước đi. Đã hết giờ khám bệnh của bác sĩ, chúng tôi nhấn chuông thế nào cũng không thấy ai ra. Vừa đi trên con đường tối thẫm, tôi vừa để ý nhìn xung quanh. Hay là bà cụ bị ngã ở đâu rồi nhỉ? Không sao đâu, chắc là bà cụ đã về nhà rồi. Cô Sasaki miệng hút thuốc, lững thững bước. Chợt tôi hít hà.
Mùi gì thơm thế cô nhỉ?
Cô Sasaki cũng dừng lại một lát ngửi. Chắc quanh đây có ai đang nấu cà ri. Phải rồi, bầu không khí trong lành của một đêm đầu đông, món cà ri từ nhà ai đó và làn khói thuốc lá. Mình biết sự kết hợp này, tôi nghĩ. Mình từng trải nghiệm cảm giác này rồi. Lần đó, hai bố con tôi đi dạo trên con đường đêm, cũng có mùi cà ri, và bố cũng đang hút thuốc. Chợt nhớ tới vầng trăng đã thấy dạo đó, một vầng trăng vằng vặc, tròn đầy. Tôi nhìn lên bầu trời.
Trăng!
Tôi reo lên. Ừ, trăng rằm đấy. Cô Sasaki trả lời, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.
Cô nghĩ là bà sẽ về thật chứ?
Khi tôi hỏi lại lần nữa, cô Sasaki không nói gì, chỉ cầm lấy tay tôi và nắm thật chặt. Lúc chúng tôi về đến trang viên cây dương, mẹ đang sốt ruột đứng đợi ở cổng. Thấy tôi và cô Sasaki đi cùng nhau, mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên.
Mẹ ơi, bà đâu? Bà vẫn chưa về ạ?
Chưa, có chuyện gì à? Tôi đang ủ rũ nên cô Sasaki bèn thay tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Tôi cũng chẳng ra sao cả. Ai lại đi bảo với con bé rằng lũ mèo trước khi chết sẽ bỏ đi tìm nơi chết. Vì vậy mà con bé mới lo lắng. Mẹ âu lo nhìn tôi, nhưng rồi ngay sau đó mẹ nói.
Không đâu, cũng hơn 7 giờ rồi, con bé lo cũng đúng thôi.
Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi khi ấy đang ủ rũ. Những lần trước, như cái lần đi du lịch suối nước nóng cùng hội người cao tuổi ấy, bà cụ còn báo với tôi một tiếng rồi mới đi cơ mà. Cô Sasaki cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Có lẽ vì nghe mẹ nói là cũng đã hơn 7 giờ rồi. Cô liếc sang nhìn ra phía con đường chạy dọc bờ sông.
Họ hàng của bà thì sao? Mẹ hỏi.
Cô Sasaki nghiêng đầu như muốn nói, tôi không biết. Hình như hai vợ chồng họ không có con cái gì thì phải. Có lần tôi nghe thấy bảo bà cụ là vợ hai. Ba người chúng tôi thở ra toàn khói trắng, cứ thế đứng ngây ra ở cổng, đang lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc ấy, bác Nishioka trở về.
Không được rồi.
Bác Nishioka khoát tay rất rộng, như thể vừa đảm nhận một nhiệm vụ trọng đại vô cùng. Tôi đứng đợi ở cửa soát vé một lúc, nhưng nghĩ làm vậy chẳng ích gì, nên mới hỏi nhân viên nhà ga xem có thấy bà cụ. Xong tôi đi lòng vòng quanh khu mua sắm, rồi ghé vào đồn cảnh sát. Đến lúc này, bác Nishioka mới nhận ra mẹ tôi.
À, chào cô.
Bác nói bằng giọng trầm nhất có thể rồi cúi đầu.
Ở đồn cảnh sát, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Bị cô Sasaki hỏi dồn, hàng mi của bác Nishioka cứ giật giật liên hồi. Bác càng nói nhanh hơn mọi khi.
Không, tôi chỉ tới hỏi thôi.
Rồi sau đó?
Sau đó hả? Chắc chắn là chưa thể yêu cầu mở cuộc điều tra tìm người được rồi. Nhưng tôi không nghe thấy cảnh sát nói gì về việc một bà cụ như thế.
Đúng lúc ấy, từ con đường chạy dọc bờ sông, một bóng đen chậm chậm tiến lại.
Bà!
Dưới ánh trăng mờ tỏ, bóng bà thấp thoáng hiện ra.
Ô kìa! Mọi người tập trung cả ở đây à?
Tiếng bà vang đến chỗ chúng tôi. Hơi bối rối, tôi đứng như trời trồng. Bà cụ bận đồ tang kiểu truyền thống. Thường ngày, bà cụ không mặc kimono, nên hiếm khi trông thấy bà cụ trong bộ dạng này. Nhưng chi tiết khiến tôi chú ý nhất lại chính là khuôn mặt của bà cụ. Hồi trước, khi lần đầu tiên gặp bà, tôi đã ngỡ rằng khuôn mặt bà trông giống hệt nhân vật Popeye độc ác là vì bà đã uống phải một loại thuốc quái gở nào đó.
Và lúc này đây, tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Cái mặt gáy của bà cụ trông như dài hơn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trên khuôn mặt trẻ dài đó, hai má ở nửa dưới mặt phồng lên. Các nếp nhăn cũng căng ra, có thể thấy rõ là bà cụ trông trẻ hơn. Thôi đúng rồi, ra là bà uống thuốc kẻ lão hoàn đồng. Nhưng cảm giác về sự hoạt bát thường ngày, gần như là cái vẻ gian gian, không còn nữa, tính cả giọng nói của bà cụ cũng khăng khác, nghe cứ khàn khàn làm sao ấy.
Ôi, tôi mệt quá, đi thăm viếng tang ma làm gì? À, chờ chút, cái này.
Bà cụ mở túi xách màu đen và lấy ra một chiếc chìa khóa rồi chĩa về phía tôi. Tôi run run lại gần, cầm lấy chiếc chìa khóa, mắt tôi cứ dán vào mặt bà cụ.
Cháu thẫn thờ nhìn cái gì đấy? Mở cửa cho bà đi chứ.
Bà vừa dứt lời, tôi liền hét lên.
Bà mọc răng!
Bà cụ im lặng, có vẻ không được thoải mái cho lắm. Rồi bà cụ chậm rãi nói. Đấy là thứ để đeo vào miệng, dùng để diện khi ra ngoài. Nói đoạn, bà cụ ngậm chặt miệng lại, lỗ mũi nở rộng ra hết cỡ. Mình muốn nhìn rõ hơn cái hàm răng trắng đều ấy, bị cuốn vào suy nghĩ đó, tôi quên cả chớp mắt. Đúng lúc ấy, một tiếng huýt lạ vang lên. Cô Sasaki đưa hai tay lên che mắt, nhìn như vẻ đau khổ. Mẹ đứng đối diện cũng cúi xuống, hai vai run lên. Tôi tự hỏi không biết có phải hai người họ đang khóc không. Nhưng kỳ thực cả hai đang cười. Có điều gì đáng buồn cười đến thế nhỉ? Tôi không hiểu gì, nên quay sang nhìn bác Nishioka. Đôi mắt bé tẹo của bác hấp hái liên hồi, còn lông mày thì nhướng lên. Bà cụ vào nhà, rồi đóng cửa đánh dầm một cái. Sau bữa cơm chiều, mấy người lớn dắt tôi xuống thăm và xin lỗi bà cụ. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, tại sao bà cụ lại khó chịu đến vậy? Điều duy nhất tôi biết chỉ là, ồ, hóa ra đó là răng giả. Dù sao, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì bà cụ đã về nhà bình yên vô sự. Nhưng rõ ràng là không có răng giả, trước mặt bà dễ coi hơn, tôi nghĩ. Và rồi, tôi hậm hực, cảm thấy trong việc này, hình như mọi người không công bằng với mình. Sau đấy, vì mệt quá, nên tối đó, thật hiếm hoi, tôi ngủ mà không mơ mộng gì.